Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 54 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ở trong trình livestream hoặc là trình công chiếu, và chúng ta sẽ cùng để lại những comment về cảm xúc của cái cặp đôi rất là oái oăm cẩu lương này. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 54 của đạo sĩ Hạ Sơn. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi đến phân đường của Tinh Nguyệt Thần Tông ở Lưu Tinh Thành. Phân đường sẽ thông báo nhiệm vụ. Lưu Tinh Thành có không ít đệ tử của Tinh Nguyệt Thần Tông. Đệ tử gần đó muốn nhận nhiệm vụ thì có thể đến. À, hai vị trưởng lão là muốn đến nhận nhiệm vụ sao? Người phụ trách nhiệm vụ ở Lưu Tinh Thành là một tu sĩ đỉnh của Động Thiên. Nhìn thấy hai người thì cũng giật mình. Là có nhiệm vụ nào cho chúng ta làm hay không? Diệp Đình Vân hỏi. Nhiệm vụ ở đây ít hơn ở chính đường đó. Phân đường ở Lưu Tinh Thành, nhiệm vụ ít hơn ở tổng đường. Bình thường các trưởng lão tông môn thường nhận nhiệm vụ ở tổng bộ. Ở đó, các nhiệm vụ đa dạng, nhiều lựa chọn, thù lao phong phú, độ khó cũng ít hơn. Giang Thế Bạch nhìn màn hình nhiệm vụ đang chớp nhóa, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Ở trên màn sáng giống như một cái tivi treo các loại nhiệm vụ, đều là những người tìm kiếm linh thảo hoặc là tài nguyên. Giang Thế Bạch trông thấy nhiệm vụ tìm một con tam vĩ hồ là trả tiền rất nhiều. Vĩ hồ là một loài sủng vật, không có tác dụng gì, thế nhưng các tu sĩ lại rất yêu thích. Nhiệm vụ này là do một nam tu yêu cầu. Giang Thế Bạch đoán chừng người này muốn dùng một con vĩ hồ để tán gái. Hắn còn thấy một nhiệm vụ là nhờ tìm kiếm thiên nhất công tử. Không biết người này đã làm gì mà lại bị treo thưởng truy lùng cực cao. Ở trong đại sảnh cũng có không ít tu sĩ đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ. Tất cả vây quanh chỉ trỏ. Giang Thế Bạch nhìn đường chủ. Này, thiên nhất công tử là ai vậy? Tại sao nhiều người tìm ý như vậy? Đường chủ cười gượng. Thiên nhất công tử không có đơn giản. Là y lén vào khuê phòng nhà danh môn. Cùng với các em gái đàm luận trà đạo. Cái gì mà cầm kỳ thi họa luyện đan luyện chế. Nghe nói người này rất toàn tài, dù là tu luyện tâm đắc hay là luyện đan luyện khí bùa chú đều có học qua, mỗi một đề tài đều nắm trong lòng bàn tay. Thiên nhất công tử này lưu tình khắp nơi, đợi đến khi các em gái si mê rồi lại dứt áo rời đi đó. Giang Thế Bạch trợn mắt, thầm nghĩ nghe mô tả đúng là một cái tên hoa hoa công tử khốn kiếp. Đường chủ bất đắc dĩ thở dài. Ai, thiên nhất công tử đi gây chuyện khắp nơi, trêu chọc vô số các em gái. Ban đầu thì người của các thế lực còn nhịn, nhưng gần đây đã xảy ra một chuyện đáng sợ đó. Là chuyện gì vậy? Chà là Chí Tôn Kim Thành có một nữ tu tên là Minh Nhã, đã được hứa gả cho một đệ tử của Giang gia. Kết quả, Minh Nhã gặp thiên nhất công tử. Sau một buổi dạ đàm, Minh Nhã đã đem lòng yêu thiên nhất công tử sâu đậm. Sắp đến hôn kỳ, nàng tuyên bố nếu như không lấy thiên nhất công tử thì nàng sẽ không có lấy chồng, hôn sự bị hủy. Thực ra vì tên này mà nhiều người đã bị hủy hôn, y treo hoa ghẹo nguyệt, nhiều tu nữ tu thân phận bất phàm, có không ít người theo đuổi, hết lần này đến lần khác làm cho người ta phẫn nộ. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, đúng là một tên đáng băm ngàn đao. Nhiều đệ tử hào môn kết minh chuẩn bị trừng phạt thiên nhất công tử. Vì mấy đệ tử hào môn đều treo thưởng cho nên tiền tích lũy không ít. Bọn họ còn kết hợp lại với nhau thành lập một liên minh đối đầu với thiên nhất công tử đó. Diệp Đình Vân nghi ngờ. Những người ngưỡng mộ thiên nhất công tử không có phản đối chuyện này sao? Không, họ không có phản đối. Các em gái cảm thấy hứng thú với hành động của thiên nhất công tử. Vì mỗi một lần y thành công tán được một em là lại biến mất không thấy tăm hơi. Các tiểu thư cũng đang tìm, hy vọng có người bắt được thiên nhất công tử thì có thể thành thân với y đó. Giang Thế Bạch cạn lời. Mặc dù mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều muốn tìm thiên nhất công tử. Thế nên mấy tiểu thư cũng chung chiến tuyến. Người dị giới thật sự là kỳ lạ. Vốn dĩ treo thưởng này là không cần để ý đến sống chết, nhưng mà có các em gái tạo áp lực, cuối cùng đành phải tìm người còn sống về. Giang Thế Bạch lại càng cạn lời. Giang tiền bối có hứng thú với nhiệm vụ này sao? Không. Mặc dù tiền thưởng cao, nhưng nhiệm vụ này khó giải quyết. hắn đâu có biết mặt mũi của Thiên Nhất công tử nọ, và lại cũng không nên dính vào ân oán tình thù của đám công tử tiểu thư nhà gia thế. Không biết Thiên Nhất công tử có lai lịch như thế nào mà hấp dẫn được nhiều em gái tông môn như vậy, kể ra cũng lợi hại đó chứ. Ấy, ngày lành của y cũng hết rồi, nhiều người đang truy lùng y đó, chắc chắn là y trốn không thoát. Chưa chắc đâu, tên này cứ như con cá trạch vậy. Đúng là tức chết mà, tên này làm việc không có đàng hoàng lại đi dụ dỗ con gái nhà người ta chứ, ăn no dỗi việc mà. Giang Thế Bạch lướt qua nhiệm vụ Thiên Nhất công tử rồi chuyển một nhiệm vụ khác. Này, lôi thạch là gì vậy? À, lôi thạch là một loại đặc sản ở lôi trì, ở lôi vực, là rất có ích cho tù sĩ. Hai người lập tức nhìn nhau. Vậy nhận nhiệm vụ này đi. Đường chủ khó xử. Ê, nhưng mà ở lôi vực rất ác liệt đó, tù sĩ bình thường ở đó thời gian dài sẽ bị nhiễm độc. Giang Thế Bạch nghe vậy lại càng thêm hứng thú. Vậy ta chọn nhiệm vụ này. Đối phương nhìn hai người vài lần, thấy họ kiên quyết như vậy, đành giao lệnh bài. Hai vị trưởng lão, lôi chỉ đầy lôi nguyên lực, chỉ có tu sĩ có lôi võ hồn mới đi vào được. Hai vị đến xem một chút là được, chứ đừng đi vào quá sâu. Giang Thế Bạch cười cười. Ta biết rồi. Chương 300, lôi chỉ. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân theo bản đồ chỉ dẫn, cuối cùng đã đến được lôi chỉ ở trong lôi vực. Vừa tiến vào lãnh thổ của lôi vực, Diệp Đình Vân đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ở nơi này làm cho người ta cảm giác âm u đầy tử khí. Rất giống như một mảnh đất bị hạn hán lâu ngày. Hai người đi vào một lúc lâu mà không hề thấy một thực vật màu xanh nào hết. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi suốt một ngày mới trông thấy lôi trì, bên trong chứa đầy lôi lực. Đà Đà đứng ở trên vai Giang Thiếu Bạch, khẩn trương nắm tóc của hắn.
Ây da, thật là đáng chở đó, thật là đáng chở.
Giang Thiếu Bạch liếc nhìn con chuột ngốc. Này, ngờ Mỹ cái gì, là gan của ngươi đó, đúng là nhỏ xíu. Đà Đà buồn bực.
Nhưng thật sự là khủng bố mà, ta cảm thấy cái hồ này rất đáng sợ. Nếu như người rơi xuống không chừng ngay cả không còn cả bột phấn nào bụng.
Giang Thiếu Bạch nhìn Đa Đa bật cười. Kẻ không còn bột phấn là ngươi chứ không phải là ta. Đa Đa thầm nghĩ, hình như là như vậy. Diệp Đình Vân lấy từ trong không gian giới chỉ ra một pháp khí làm bằng xương, ném xuống lôi chỉ. Pháp khí vừa rơi xuống lập tức tan biến. Y cao mày, thứ vừa ném xuống dù gì cũng là pháp khí linh cấp, được luyện chế từ xương yêu thú có cấp bậc động thiên. Mặc dù biết pháp khí không chịu nổi tính ăn mòn của lôi trì, thế nhưng y không ngờ nó lại bị hòa tan trong trước mắt như vậy. Giang Thiếu Bạch cao mày, là cái lôi trì này không hề đơn giản. Lôi thạch có giá trị rất cao, nhiều người biết lôi thạch nằm ở dưới đáy hồ, nhưng biết thì sao chứ, không ai dám xuống hồ lấy lôi thạch. Cho dù là có người dám xuống hồ cũng không thể ở lâu dưới nước. Muốn tìm lôi thạch ở dưới hồ trong một thời gian ngắn lại khó thì càng khó. Không ngờ có một nơi như vậy. Diệp Đình Vân thì thầm. Lôi chỉ có lôi nguyên lực vô cùng dồi dào, nhưng lôi nguyên lực này rất tàn bạo, không thích hợp cho lôi tu hấp thu. Chứ nếu không, ở nơi đây đã trở thành một thánh địa tu luyện của lôi tu. Có rất nhiều lời đồn về lôi chỉ. Có truyền thuyết nói nơi này đã từng có một con song đầu long tiến giai. Long tộc vốn bản thân cường đại, song đầu long có hai cái đầu, mỗi đầu có một loại võ hồn khác nhau, đáng sợ hơn rồng bình thường rất nhiều. Song đầu long tiến giai thất bại, thân thể chết đi hóa thành hồ nước. Lời đồn rằng một cái đầu nắm giữ lôi, cái đầu còn lại thì có độc tính, vậy cho nên lôi trì này đầy độc tính và lôi lực. Còn một lời đồn khác kể rằng từng có một cặp tình nhân tài giỏi hơn người, một người là lôi tu, một người là độc tu. Không biết vì sao mà lại trở mặt thành thù. Hai người bắt đầu lao vào chém giết. Năm đó sinh linh đổ thán, hai người đồng thời tuẫn tử, thi thể quấn lấy nhau, qua ngàn vạn năm mà biến đổi, hình thành lôi trì bây giờ. Lời đồn thứ hai được lan truyền rộng rãi hơn lời đồn thứ nhất. Chính là vì lời đồn này mà những cặp tình nữ trở mặt thành thù sẽ kích đối phương đến đây để quyết chiến. Nếu như hai bên đồng quy vu tận, có người nhìn thấy thi thể bèn ném cả hai xuống dưới hồ vậy. Từ xưa tới nay, lôi trì này cũng không biết đã mai táng bao nhiêu cặp đôi si tình, trở thành một cái hồ mang ác nghiệp. Giang Thế Bạch chợt nhớ ra gì đó, hắn lấy lôi ấn trong không gian giới chỉ ném xuống hồ. Lôi ấn vừa rơi xuống hồ, lập tức bắt đầu tự động phục hồi. Giang Thế Bạch và lôi ấn đã tiến hành nhận chủ, thông qua dấu ấn có thể cảm nhận được trạng thái của lôi ấn. Hắn cảm giác được một phần lôi lực trong lôi chỉ đang bị lôi ấn hấp thu. Diệp Đình Vân nói, lôi ấn ở Hồ Nha Trại xem ra không tầm thường. Giang Thế Bạch gật đầu tán thành. Đúng là như vậy. Năm đó, khi hắn vừa có được lôi ấn, đã bị hút khô toàn bộ nguyên lực trong người, còn bị bày bố ra các động tác, nhảy theo một vũ điệu kỳ lạ. Mặc dù lôi ấn là một món vũ khí lợi hại, nhưng Giang Thế Bạch dường như bị ám ảnh, bình thường rất ít khi dùng tới. Lôi ấn có sức hút rất mạnh, hắn có cảm giác như nó đang ngấp nghé lôi nguyên lực trong người của hắn. Nếu như cho lôi ấn ăn no, thì cũng không có sao nữa. Giang Thế Bạch đi đến gần lôi trì, dùng pháp khí múc lên một chậu nước, thử thò tay vào thăm dò. Diệp Đình Vân hỏi, sao rồi? Giang Thế Bạch thu tay lại. Lôi lực trong nước không ổn định, chỉ sợ là không dùng được. Ta cũng nghĩ thế. Lôi trì này đã tồn tại mấy ngàn năm, nếu như dễ sử dụng thì đã không còn được như bây giờ. Diệp Đình Vân cũng thò tay vào trong chậu nước, lập tức cảm thấy bỏng rát, rụt tay lại theo bản năng. Giang Thế Bạch thấy hành động của y mà hoảng hồn. Người không sao chứ? Không sao, là nước hồ này quá kích động. Diệp Đình Vân nhớ ra điều gì, dùng thanh bọc diễm bao phủ lấy bàn tay, rồi lại thò vào, cảm giác bỏng rát tiêu đi không ít. Giang Thế Bạch có được gợi ý, bèn dùng tinh không diễm bao bọc lấy bàn tay, thò vào trong chậu nước, cũng không thấy cảm giác gì khác thường. Thế nào? Không hề có cảm giác gì hết. Đa Đa bên cạnh cả khịa. Ấy dạ, da tay dày như da mặt đó. Giang Thế Bạch lập tức túm đuôi con chuột, xách nó giơ lên trước chậu nước. Đa Đa, ngươi đó, bẩn lắm rồi, đi tắm đi. Đa Đa nghe vậy run lên cầm cập, nhìn cứng đờ cả người. Giang Thế Bạch đúng là một tên đáng chết mà. Trong lòng con chuột ngố điên cuồng chửi bới. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ giành lại Đa Đa. Đừng có quậy nữa. À, ta đùa một chút thôi. Dù sao ở đây cũng chẳng có gì vui mà. Đa Đa lập tức chạy ra sau lưng của Diệp Đình Vân nấp mà run lẩy bẩy. Giang Thế Bạch ở bờ hồ nghiên cứu một lúc rồi triệu hồi lôi ấn. Lôi ấn tựa hồ hút được lôi lực, sau đó chuyển hóa thành một lôi lực thuần dịu hơn. Diệp Đình Vân sửng sốt. Hay là chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian? Đúng vậy đó. Vật liệu làm lôi ấn cũng rất kỳ lạ. Ngươi có biết là loại tài dược nào làm thành không? Giang Thế Bạch lắc đầu, không biết. Từ khi tiến giai lên toàn đan, hắn đã từng thử luyện chế pháp khí. Do đó, hắn đã tìm bách khoa toàn thư về linh tài. Nguyên liệu chế ra lôi ấn có vẻ không thuộc bất kỳ loại nào trong đó. Đại lục Vân Hoang là một vùng quê hẻo lánh, vậy mà lại có một pháp khí như vậy, thật là kỳ quái. Lại nói, đại lục Vân Hoang trùng hợp nằm ở bí cảnh thiên tinh xuất hiện. Hắn và Diệp Đình Vân truyền tống đến thế giới này lại vừa vặn đến khu vực kia. Có lẽ đại lục Vân Hoang khẳng định là có gì đó không tầm thường. Thế nào rồi? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch lút rút ra một luồng lôi lực trong lôi ấn, dung nhập vào trong cơ thể. Lôi nguyên lực hoàn toàn khác tinh nguyên lực, hắn vô cùng thỏa mãn hấp thu. Diệp Đình Vân cảm nhận được trạng thái của Giang Thế Bạch, khẽ nở nụ cười. Thế nhưng lại lo lắng. Nơi này toàn là lôi lực, người sống ở đây cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng không sao, dù sao chúng ta cũng là tu sĩ toàn đan. Chỉ cần không ở đây thời gian quá dài, có lẽ không thành vấn đề. Vậy được rồi. Hai người dựng một căn nhà ở bên hồ, bắt đầu cuộc sống ở đây. Giang Thế Bạch đến lôi trì không lâu thì thử xuống một lần. Mặc dù hắn đã dùng tinh không diễm bao bọc thân thể, nhưng ở trong nước một thời gian dài, nước hồ vẫn thấm qua được tinh không diễm xâm nhập vào trong cơ thể. Lôi ấn chuyển hóa năng lực rất mạnh. Thông qua lôi ấn, Giang Thế Bạch có thể hấp thu được vô số lôi lực. Hấp thu xong, hắn cảm giác như huyết mạch thay đổi, mà năng lực thích ứng với nước hồ của hắn cũng tăng lên. Lúc mới đến lôi trì, Đa Đa không thích ứng được với hoàn cảnh ở đây, càng ngày mệt mỏi uể oải, cũng chẳng buồn cãi nhau với Giang Thế Bạch. Bình thường nó ồn ào, làm cho hắn nhức đầu. Thế nhưng dáng vẻ gần đây của nó lại làm cho Giang Thế Bạch lo lắng bận tâm. Suy nghĩ một lúc, Giang Thế Bạch quyết định cho Đa Đa thử một giọt tinh huyết. Tác dụng của tinh huyết vượt xa trong tưởng tượng. Con chuột dùng tinh huyết xong, nhanh chóng thích nghi với lôi lực. Sơ ý rơi xuống hồ cũng không sao. Hắn đoán, hoang cổ thánh huyết có thể cải biến sinh mệnh. Giang Thế Bạch phát hiện, Đa Đa đã vui vẻ trở lại. Hắn sung sướng. Đương nhiên không phải cao hứng vì con chuột, mà là vì Diệp Đình Vân. Hắn không chút do dự, trích ra 10 giọt tinh huyết cho Diệp Đình Vân hấp thu. Giang Thế Bạch đã để ý từ lâu. Từ khi tiến vào lôi vực, y rất khó chịu, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Một lần trích ra mười mấy giọt tinh huyết đối với Giang Thiếu Bạch mà nói là hao tổn không nhỏ. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ với cách làm này, nhưng cũng rất cảm động. Sau khi dùng tinh huyết của Giang Thiếu Bạch, quả nhiên y đã thích ứng với hoàn cảnh ở Lôi Vực. So với Lưu Tinh Thành phồn hoa, thì Lôi Trì là một vùng đất khô cằn sỏi đá, thảm thực vật thưa thớt. Thỉnh thoảng cũng có người đến thử vận may, muốn tìm được lôi thạch ở dưới Lôi Trì. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân ở bên cạnh Lôi Trì, thời gian trôi qua yên ả. Vì rất ít người đến Lôi Trì, cho nên cuộc sống của hai người diễn ra trông có phần đơn điệu lắm. Đến Lôi Trì không lâu, Giang Thế Bạch đốn ngộ, nhưng lần này là về phương diện lôi lực. Sau khi sửa chữa lôi ấn, hắn đạt được thiên lôi quyết hoàn chỉnh, tu luyện không bao lâu thì đốn ngộ. Đốn ngộ ở Lưu Tinh Thành khiến mọi người xôn xao, nhưng đốn ngộ ở Lôi Trì lại chỉ có Diệp Đình Vân và Đa Đa. Một người một chuột này đã quá quen thuộc cho nên cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Biểu hiện của cả hai làm cho Giang Thế Bạch thấy kỳ thật, đốn ngộ cũng không có gì là quá quan trọng. Hắn cũng thất vọng mất mát. Tu luyện thiên lôi quyết đạt được thành tựu nhất định, hắn có thể xuống hồ thăm dò. Thời gian dần dần trôi qua, nương theo đó, thời gian Giang Thiếu Bạch ở dưới đáy hồ càng ngày càng kéo dài. Hơn một năm sau, hắn đã lấy được hơn 80 lôi thạch ở dưới hồ. Năm đó khi hai người nhận nhiệm vụ tìm kiếm lôi thạch, chỉ cần tìm được một viên là có thể giao nộp. Thế nhưng hắn phát hiện, lôi thạch rất có lợi đối với hắn, cho nên không nỡ từ bỏ. Ngoại trừ tìm lôi thạch ở dưới Lôi Trì, hắn còn tốn rất nhiều thời gian tu luyện thiên lôi quyết. Càng tu luyện, hắn càng cảm nhận được pháp quyết này bất phàm. Không nói đến lôi ấn, bản thân bộ pháp quyết thiên lôi quyết đã đáng giá đến mấy ngàn nguyên thạch trung phẩm. Khó mà tưởng nổi, năm đó, Bạch Miểu tư tế chỉ tốn một chút thịt hung thú đã đổi được. Đúng là một vụ mua bán quá lời. Cơ hội kiếm được thứ tốt như vậy, nếu như gặp được thêm vài lần nữa thì càng tốt thêm. Chương 301 Thiên môn. Hai người thảnh thơi ở Lôi Vực, một ngày nọ nghênh đón một vị khách. Tả trưởng lão, tại sao ông lại đến đây? Giang Thiếu Bạch lên tiếng. Tả Trầm nhìn hắn cười cười.
Hai vị đạo hữu đúng là có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, có thể sống ở một nơi như Lôi Vực lâu như vậy.
Giang Thiếu Bạch cười cười. Ta thấy nơi này cũng không có tệ. Lão liền đáp.
Chắc Giang đạo hữu không biết lôi thạch khó tìm như thế nào. Ở đây ta có hai viên, có thể đưa cho người đó.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Tả Trầm cho rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới không rời khỏi đây sao? Là lão đã quá coi thường mình, mình đâu có yếu kém như vậy. Hắn đã kiếm được rất nhiều lôi thạch, không những đủ để cho hắn, mà còn đưa một viên cho Đa Đa chơi. Hắn hào phóng như vậy, đáng tiếc là Đa Đa không thích khí tức của lôi thạch. Đúng là một con chuột ngốc, có phúc mà không biết hưởng, đồ tốt như vậy mà vô phúc hưởng thụ. Ta cũng có lôi thạch đó. Giang Thế Bạch lấy ra một đống lôi thạch. Tả đạo hữu thích có thể tùy tiện lấy ra mấy viên. Tả Trầm nhìn một đống lôi thạch chất đầy ở trên bàn, không khỏi giật giật khóe miệng.
Giang đạo hữu tìm được không ít.
À, là tạm tạm thôi. Lão cao mày, có vẻ không giữ được bình tĩnh trước đống lôi thạch.
À, Giang đạo hữu cất lôi thạch đi.
Tả đạo hữu, người đến đây có chính sự sao?
Ta nghe nói hai vị sinh ra đại lục Vân Hoang phải không?
Giang Thế Bạch cười gượng, lúc vừa mới đến thì hắn không biết, hiện giờ hắn đã hiểu rõ, đại lục Phi Hồng của cải dồi dào, đất đai rộng lớn. Hắn cảm nhận đại lục Vân Hoang mà gọi là đại lục thì nó rất là buồn cười. Là đại lục Vân Hoang có chuyện gì sao? Diệp Đình Vân hỏi.
Đại lục Vân Hoang vốn không có gì, nhưng gần đây người ta tra ra được có nhiều vết nứt không gian xuất hiện, hình như là thiên môn sẽ mở ra.
Giang Thế Bạch hiếu kỳ. Thiên môn
là một cửa ngõ đến một địa vực kỳ lạ không biết, gọi là thiên môn.
Vậy đằng sau thiên môn là gì? Tả Trầm lắc đầu.
Cũng không biết, có thể là linh thạch, linh dược, linh tài, vô số thứ quý giá, nhưng cũng có thể là dị tộc cùng hung cực ác, hoặc cũng có thể là hoang mạc chẳng có gì cả. Chúng ta không biết trước, Nhưng bí cảnh này có giá trị cực lớn, không chừng ở phía sau đó là cả một đại lục cũng nên.
Giang Thế Bạch cạn lời, lão lại tiếp.
Mỗi một lần thiên môn xuất hiện sẽ gây lên một trận gió tanh mưa máu. Lần này không biết đằng sau thiên môn là thứ gì. Có điều dựa vào khí tức của nó, có lẽ là một bí cảnh tài nguyên phong phú đó.
Diệp Đình Vân nhìn Tà Trầm. Đa tạ Tà trưởng lão đã đến thông báo.
Giá trị của bí cảnh quá lớn. Tà nghe nói tu sĩ của U Minh Đại Lục cũng hứng thú với thiên môn. Cửa vào thiên môn mới mở ra còn chưa ổn định. Thời gian này có thể ra vào.
Thiên môn vừa mở, các nhân vật lợi hại từ các đại lục sẽ đến, thậm chí có cả tu sĩ bách kiếp. Hoang vực lại nằm ở gần đó, rất dễ biến thành hiện trường để chém giết.
Hai vị đến từ Vân Hoang, nếu như có người quan trọng ở đó thì cũng nên tính toán.
Diệp Đình Vân nghiêm túc, Đa Tạ trưởng lão đã nhắc nhở. Bí cảnh xuất hiện ở đại lục Vân Hoang chỉ sợ là họa chứ không phải là phúc. Tu sĩ của đại lục Vân Hoang thực lực quá yếu, trong mắt các thế lực lớn thì căn bản là không đáng quan tâm. Giang Thế Bạch lại nghĩ, đại lục Vân Hoang có gì đó không đơn giản, hiện tại có vết nứt không gian, không chừng sau này càng nhiều việc kỳ quái xảy ra. Tả Trầm nhìn sang Giang Thế Bạch,
hình như thực lực của Giang đạo hữu đã tăng lên không ít.
Tả trưởng lão, người quá khen.
Lão lắc đầu, không phải là ta quá khen, khí tức của Giang đạo hữu đã mạnh hơn lần trước gặp một chút. Có lẽ người có tư chất cực cao mới có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Với tư chất của người ta, hy vọng người có thể tiến dài lên bách kiếp.
Tả trưởng lão quá khen, ta mới chỉ là sơ kỳ toàn đan, hiện tại nhắc đến bách kiếp là việc còn quá sớm đâu. Tả Trầm cười cười,
Giang đạo hữu là người kiên định.
Tả Trầm đi, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân thảo luận một lúc, sau đó hai người quyết định rời khỏi lôi vực, đi về Tinh Nguyệt Thần Tông để tìm phi thuyền. Trước khi đến thiên môn, hai người đi ngang qua Lưu Tinh Thành bàn giao nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên Giang Thế Bạch nhận nhiệm vụ, hắn không muốn để lại ấn tượng vô năng.
Giang trưởng lão, tìm được 10 lôi thạch, thật là lợi hại.
Đường chủ phân nhiệm vụ nhìn lôi thạch vui mừng, không dám. Chỉ là 10 lôi thạch mà đối phương đã kích động như vậy, nếu như đối phương biết hắn còn mấy chục lôi thạch nữa, sợ rằng ông ta sẽ sợ đến chết mất.
Một lôi thạch đổi được 5 nguyên thạch trung phẩm, đây là tổng cộng 50 nguyên thạch trung phẩm, xin tiền bối kiểm tra.
Đường chủ cung kính. Giang Thế Bạch thả ra linh hồn lực tùy tiện quét qua, sau đó thu nguyên thạch trung phẩm vào trong không gian giới chỉ. Một nguyên thạch trung phẩm bằng 1000 nguyên thạch hạ phẩm, 50 nguyên thạch trung phẩm là có giá trị không nhỏ. Hai người giao nhiệm vụ xong, Giang Thế Bạch tùy tiện. Người chọc ghẹo nữ nhân đi đâu rồi? Nét mặt của đường chủ kỳ lạ.
Ấy là tìm được rồi, mấy nam tu sĩ. Nghe ý kiến của quần chúng, nghĩ cách tìm một nam tu cải trang thành mỹ nữ, lập ra một cái bẫy khiến cho tên Hoa Hoa công tử kia cắn câu.
Giang Thế Bạch hào hứng. À, ý này cũng không tệ chứ. Vậy tên Hoa công tử kia mắc câu rồi sao? Thế nhưng nét mặt của đối phương lại càng thêm kỳ quái.
Mắc câu chứ, mọi người ùa lên bắt, kết quả lại phát hiện Hoa Hoa công tử lại làm nữ nhân đó.
Giang Thế Bạch nghe vậy mà trợn mắt. Thảo nào người kia hái hoa ngắt cỏ đến tận miệng nhưng lại không có làm gì, là vì điều kiện không cho phép, lấy cái gì mà làm. Vậy người đàn bà đó thế nào?
Đường chủ thở dài. Được lão trưởng lão kiếm thần cốc đưa đi. Nữ tu này là hậu nhân của một vị trưởng lão kiếm thần cốc. Nghe nói nha đầu này thường đùa giỡn các kiếm tu ở trong cốc, có lẽ chơi ở đó chán thì mới chạy ra ngoài.
Nghe có lời đồn, sau khi thân phận nữ tu bị lộ, rất nhiều hồng nhan tri kỷ của nàng không tin, nhao nhao chạy tới tìm tình lang. Kết quả là... Giang Thế Bạch cạn lời, nghe nói kiếm tu của kiếm thần tốc trầm lặng. Thật không ngờ lại có một người quái gở như vậy.
Sự việc cứ như vậy là kết thúc sao?
Vậy không lẽ còn nam nữ bị lừa gạt thì tính làm sao? Đường chủ nọ khẽ gật đầu.
Ở nữ tù đó có việc địa vị quá cao, không có dễ chọc vào. Nghe nói nữ mà đầu bị đưa về kiếm thần cốc giam giữ, nhưng thật ra thì ai mà biết.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, quả nhiên là có bối cảnh rất tốt. Giống như phim Tây Du Ký đã dạy cho chúng ta biết, yêu quái có bối cảnh tốt thì sẽ được mang đi, còn yêu quái vớ vẩn khẳng định là sẽ bị trực tiếp đánh chết. Khoảng thời gian này có rất nhiều tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông đi về phía thiên môn. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân cũng đến vừa kịp lúc. Phi thuyền của Tinh Nguyệt Thần Tông đậu trên bầu trời. Trên phi thuyền có không ít tu sĩ đang tụ tập. Lần này Tinh Nguyệt Thần Tông có 20 tu sĩ toàn đan đi đến thiên môn. Nhiều người không đi một mình mà còn dẫn theo cả chúng đệ tử hậu bối trong gia tộc. Phi thuyền nhanh chóng xuất phát. Chiếc phi thuyền này của Tinh Nguyệt Thần Tông gọi là Tinh Vũ. Tạo hình vô cùng xinh đẹp, lầu cát, giường cột đều chạm trổ, phong cách vô cùng mỹ lệ. Tốc độ của phi thuyền lại cực kỳ nhanh, ổn định. Cả Tinh Nguyệt Thần Tông chỉ có 2 chiếc phi thuyền như vậy. Kỹ năng phòng ngự của phi thuyền rất tốt. Trên phi thuyền có trang bị không ít pháo nguyên thạch. Khi gặp kẻ địch, bắn một phát là tan xác. Ở trên thuyền còn có cả phòng bếp. Tu sĩ cần ăn gì cứ thế đến tự nhiên mà dùng. Thảo nào nhiều người muốn gia nhập vào các đại tông môn. Có điều lúc đãi ngộ thì cũng khác nhau khiến cho người ta thích thú. Đa Đa ở trong khoang thuyền cầm chén rượu, rót một hơi uống cạn sạch. Con chuột nhảy lên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ở bên ngoài, từng cụm mây trắng bay phẳng phất như có thể vươn tay tùy tiện mà chạm được. Đa Đa nói,
lão đại, chừng nào thì người mới có thể làm một chiếc phi thuyền như vậy vậy?
Hắn thản nhiên đáp, nhanh thôi, chờ ta kiếm được một số vốn lớn ở thiên môn, nhất định là chúng ta sẽ giàu đó.
Ây da, người đúng là quá tự tin đó.
Tao luôn tự tin như vậy đó. Đa Đa cạn lời. Ở trên phi thuyền rộn ràng, có không ít thiếu niên thiếu nữ mặt mày tươi tắn, đang cười rạng rỡ nói chuyện vui vẻ, giống như không phải là bọn họ đi thăm dò bí cảnh, mà là bọn họ đi dạo chơi tiết thanh minh vậy. Không biết thiên môn có cái gì, có thể là yêu thú đáng yêu. Ta đã đồng ý với sư muội bắt cho nàng một con yêu thú thật dễ thương đó. Không biết là có mỹ nữ dị tộc không? Thiên môn trước thông đến tuyết tộc, cư dân tuyết tộc là toàn những nữ nhân mỹ nữ tuyệt thế đó. Nghe nói lần này thiên môn xuất hiện ở Vân Hoang, xem ra hoang vực không đơn giản, lần trước có bí cảnh thiên tình đó.
Này, ta thấy tông môn có thể lập căn cứ.
Nơi đó hoang vu hẻo lánh, ai muốn trấn thủ?
Hai vị trưởng lão Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân hình như là sinh ra ở Vân Hoang đại lục.
Này, hai vị đang ở trong phi thuyền đó.
Giang Thiết Bạch ngồi ở trong khoang thuyền, nghe mọi người thảo luận ở bên ngoài không sót câu nào.
Mấy cái tên ngốc này không hề có cảm giác nguy cơ gì cả.
Hắn có điều tra về thiên môn. Ở trong lịch sử, thiên môn từng xuất hiện không ít lần. Có lần thì thiên môn đầy yêu thú quý giá, linh thảo có thể kéo dài tuổi thọ. Có vài tu sĩ toàn đan là nhờ tài nguyên ở thiên môn mà tiến giai được lên bách kiếp. Nhưng cũng có lần thiên môn ảo ra ma tộc, trong lúc nhất thời chúng chém giết các đại lục, sinh linh đổ thán.
Giang Thế Bạch day đầu, trong lòng có cảm giác lần này thăm dò thiên môn sẽ không có thuận lợi.
Diệp Đình Vân lên tiếng,
ta nghe nói lần này nhiều đệ tử là lần đầu tiên ra ngoài rèn giũa.
Dù thỉnh thoảng Tinh Nguyệt Thần Tông sẽ tổ chức vài cuộc thi xếp hạng, nhưng chỉ nhẹ nhàng, không quá khó khăn. Ra ngoài rèn giũa thì khác, lần này xuất hiện nhiều thế lực khác nhau, người của tứ đại tông môn đều đến, đương nhiên sẽ có một trận mưa gió máu tanh.
Đa Đa đến gần nói, lão đại, sao ta có cảm giác người trên thuyền đang coi thường người đó?
Hắn nhìn cặp mắt hả hê của con chuột, lên gõ nó một cái. Giống như mấy người có tiền ở trong thành phố thường coi mấy người nhà giàu ở nông thôn, cho rằng ở nông thôn là một đám nhà giàu mới nổi, quê mùa, dù có tiền cũng không có cốt cách. Mặc dù Giang Thế Bạch đã là trưởng lão toàn đan của Tinh Nguyệt Thần Tông, nhưng có vài tu sĩ cùng tông môn cho rằng hắn và Diệp Đình Vân là gặp may mắn, có được cơ duyên tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không cải biến được là sinh ra từ nơi hoang dã, tiền đồ là có hạn lượng mà thôi.
Chương 302. Quay lại Hổ Nha Trại.
Phi thuyền Tinh Vũ bay hơn một tháng, băng qua vô số sông núi. Diệp Đình Vân xoa cằm, trước khi đến mục tiêu, chúng ta cũng nên ghé qua Hổ Nha Trại một chuyến. Giang Thế Bạch cũng gật đầu đồng ý. Khi họ mới đến thế giới này, cư dân Hổ Nha Trại đã giúp đỡ họ không ít. Có lẽ hiện giờ Thập Vạn Đại Sơn đang rất hỗn loạn, không biết Hổ Nha Trại ra sao. Hiện tại có rất nhiều những thế lực chạy đến thiên môn. Tục ngữ có câu tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng Giang Thế Bạch cho rằng mình lại không cần nóng vội, cứ để những tu sĩ khác đi đến tìm đường trước. Họ đến sau cũng không sao. Đa số những lần thiên môn mở ra đều phải bỏ xuống đó vô số mạng người mới có thể thuận lợi từ từ khai phá được. Hai người cũng không cần liều mạng để đi làm con tốt thế. Mấy ngày sau, rốt cục phi thuyền cũng đã đến nơi.
Lúc đến gần đại lục Vân Hoang thì Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rời khỏi phi thuyền. Thấy phong cảnh ở đại lục Vân Hoang, trong lòng của Giang Thiếu Bạch dâng lên một nỗi xúc động. Năm đó, hắn bị ép rời đi, cuối cùng cũng đến ngày đàng hoàng quay lại. Nếu như gặp lại hai tu sĩ toàn đan trước kia, hắn cũng không cần phải chạy trốn nữa, mà có khi một đao chặt đẹp cho nó xong việc. Không ngờ lá bùa truyền tống đã đưa chúng ta đi một khoảng cách xa đến như vậy. Giang Thế Bạch cảm thán, Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Tại đại lục Vân Hoang, rất nhiều tu sĩ tu luyện đến cảnh giới toàn đan sẽ nghĩ cách rời đến những nơi khác. Thế nhưng thế giới rộng mênh mông, nguy hiểm trùng trùng, nhiều người trên đường bỏ mạng, cũng có người tìm kiếm nhiều năm mà lại uổng công quay về. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân được bộ truyền tống đưa đến gần đại lục Phi Hồng, có thể nói đây đã là một cực kỳ may mắn. Lúc này Giang Thiếu Bạch tiến vào trong thập vạn đại sơn, khắp nơi là nguy hiểm trùng trùng. Đại thụ cao ngất, hắn đã rời đi mấy năm, vậy mà rừng núi cũng không có thay đổi gì nhiều. Diệp Đình Vân bỗng nhiên cau mày nói, này, đại lục này tựa hồ như... Giang Thế Bạch quay sang nhìn, sao vậy? Không có gì, ta chỉ cảm thấy nhận được mấy khí tức đồng loại. Dường như là thập vạn đại sơn có rất nhiều yêu thú lợi hại. Giang Thế Bạch chợt nhớ lại chuyện năm xưa. Năm đó tu sĩ Lăng Thiên Tông muốn giết vương thú ở thập vạn đại sơn, kết quả chọc phải hai con vương thú. Khi đó thực lực của hắn còn thấp, không phát hiện được rốt cuộc là thập vạn đại sơn có bao nhiêu là yêu thú lợi hại. Hiện giờ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, dùng linh hồn lực quét qua thì quả nhiên phát hiện ra mấy luồng khí tức dồi dào. May mà yêu thú ở thập vạn đại sơn không thích vận động, Giang Thế Bạch nói. Diệp Đình Vân khẽ gật đầu. Con xà vương năm xưa không bị tu sĩ Lăng Thiên Tông kinh động thì cũng đã không thình lình chạy ra. Nhưng mặc dù vương thú ở trong hang, yêu thú động thiên thì lại năng nổ. Hắn không quan tâm đến yêu thú động thiên, nhưng năm đó rời đi thì Hổ Nha Trại chỉ tổng cộng có hai người có tu vi động thiên cảnh. Nếu như họ gặp phải yêu thú động thiên sẽ rất gay go. Lúc này, chạy mau lên! Thương Vân và Thương Thạch lao như điên ở trong rừng rậm, đằng sau là mấy con sói hoang đang truy đuổi. Thương Thạch chạy như bay, nhưng yêu thú ở đằng sau lưng vẫn cứ đuổi sát không ngừng. Chúng gào rú, làm cho cậu ta sợ đến vỡ mật. Thương Thạch bị ai nghĩ, nhất định là mình phải chết tại đây. Hắn vẫn còn là giai tân, chưa biết mùi vị của đàn bà. Chẳng lẽ như vậy mà đã phải chết? Thương Thạch lại nghĩ lại, chưa có vợ cũng tốt. Không liên lụy đến người khác, lại phải thủ tiết chờ mình. Thương Thạch lại cảm giác hai chân càng lúc càng nặng nề, tựa hồ như là khó nhấc chân chạy nổi. Thương Thạch tựa hồ ngửi được mùi tanh hôi từ yêu thú, bả vai như bị móng vuốt yêu thú đè xuống. Thương Vân thấy tình hình của em trai, lập tức xoay người tấn công yêu thú. Nhưng con sói lớn, da dày thịt béo, dù tấn công như thế nào cũng chẳng có tác dụng. Một tia sét đột nhiên lóe lên, lập tức con sói bị đánh nằm rạp xuống. Con sói bị sét đánh trúng vào đầu, Thương Thạch còn ngửi thấy mùi thịt khét lèn lẹt bốc lên. Liên tiếp mấy tia sét đánh tới, bầy sói đuổi theo hai người đồng loạt mất mạng. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện cách Thương Thạch và Thương Vân không xa. Thương Vân vừa nhìn thấy hai người thì kinh ngạc, là Giang tiên sinh và Diệp tiên sinh. Thương Thạch vừa trở về từ cõi chết, nhìn thấy Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thương Thạch, thực lực của ngươi đã tăng lên một chút. Bị ngươi nhìn ra, sau khi hai người đi, thực lực của bộ lạc cũng tăng lên không ít. Đại ca ta đã là tu sĩ động thiên cảnh. Hai năm nay thập vạn đại sơn không yên bình, Hổ Nha Trại đã thôn tính các bộ lạc nhỏ, khu săn thú mở rộng thêm nhiều. Nét mặt của Thương Vân thay đổi. Gần đây, yêu thú ở thập vạn đại sơn như là bị điên, chạy loạn khắp nơi. Có rất nhiều yêu thú lợi hại xuất hiện, nhiều thôn xóm bị phá hủy. Hổ Nha Trại nằm ở vị trí đó lại có lợi. Giang Thế Bạch cau mày. Yêu thú như phát điên sao? Có thể là chúng bị hoảng sợ. Thương Thạch hiếu kỳ. Hoảng sợ thế nào? Giống như là người vừa hoảng sợ đó. Thương Thạch vừa trở về từ cõi chết, nhớ lại cảnh bị đuổi giết lúc nãy, mà trong lòng còn kinh hãi. Thương Vân gãi đầu. Ta nghe đồn gần đây có nhiều tu sĩ toàn đan đến vùng man hoang, không biết là thật hay là giả.
Là thật đó.
Giang Thế Bạch nghĩ, không cần nhắc đến đại lục khác, chỉ cần tu sĩ của Tinh Nguyệt Thần Tông cũng đủ để càn quét toàn bộ khu vực này.
tại sao lại có nhiều tu sĩ toàn đan như vậy? Thương Thạch khó hiểu hỏi. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, thế giới là vô cùng rộng lớn mà. Giang tiên sinh, ta nghe nói mấy năm trước có hai người tên là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi vào bí cảnh thiên tinh, xử lý rất nhiều người, còn lấy được truyền thừa trong bí cảnh. Đó là hai người sao? Hay chỉ là trùng tên tuổi?
Chỉ là trùng tên thôi.
Thương Thạch gãi đầu, thở phào một hơi. Thì ra là trùng tên. Ta đã nói mà, là hai người kia quá lợi hại. Nghe không giống hai người các người.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, không giống cái con mẹ gì chứ. Chính là chúng ta đây có được hay không?
Thương Thạch thấy nét mặt của hắn không tốt lắm, lại ngượng ngùng. Giang tiên sinh, không phải là ta nói các người không có lợi hại đâu. Chẳng qua ta thấy người không lợi hại bằng hai người trong lời đồn. Dù sao hai kẻ kia là quá yêu nghiệt. Ta nghe nói tu sĩ đại tông môn còn bị người ngoại vực giết chết. Vậy mà hai người kia lại giết không ít tu sĩ ngoại vực. Đám tu sĩ ngoại vực là cầm thú đó. Chúng ta không cần so sánh với chúng.
Giang Thế Bạch nghĩ, đây có được coi là khích lệ không vậy?
Thường Vân thấy nét mặt của Giang Thế Bạch kỳ quái, bèn trừng mắt nhìn em trai.
Giang tiên sinh, người đã rất mạnh.
Ra ngoài một chuyến cũng phải có tiến bộ.
Bây giờ người tu vi gì? Là động thiên sao?
Thường Vân liếc nhìn em trai, bất đắc dĩ.
Đừng có đoán mò nữa.
Nếu như là động thiên thì làm sao mà dễ dàng giết sạch bầy sói đang đuổi giết bọn họ như vậy chứ? Thương Vân cao mày, hắn luôn cảm thấy lời đồn kia không phải đơn giản chỉ là trùng tên. Nếu không phải là trùng tên thì thực lực của hai người kia tuyệt đối không chỉ là động thiên. Có lẽ đã lên đến đỉnh của động thiên, cũng có thể là toàn đan. Thương Thạch hào hứng. Này, có muốn về bộ lạc không? Đám nhóc ở trong bộ lạc nhìn thấy hai người sẽ vui lắm.
Diệp Đình Vân lắc đầu. Nhưng lần này trở về, chúng ta không muốn làm kinh động quá nhiều người.
Tại sao vậy?
Giang Thế Bạch áy náy. Chúng ta về trong một thời gian ngắn, chẳng mấy chốc lại phải đi đó.
Người từ U Minh Đại Lục cũng đã đến đây, hắn không muốn hổ nha trại bị liên lụy. Thương Vân nghe vậy, ỉu xìu. Thương Vân nhìn Giang Thế Bạch, hiểu ra điều gì đó. Cũng không nói gì thêm, hắn nhìn thi thể của bọn yêu thú do dự.
Giang tiên sinh, mấy con mồi này, người...
Giang Thế Bạch tùy tiện. Người có hứng thú với mấy yêu thú này sao?
Đám yêu thú này là một con động thiên cảnh, còn lại đều là luyện huyết cảnh. Hiện tại hắn cũng không thèm để mắt.
Giang Thế Bạch lấy túi chữ vật, thu yêu thú vào trong túi, rồi đưa cho Thương Thạch.
Thương Thạch nhìn túi chữ vật mà kích động không thôi. Này, đây là túi chữ vật.
Hiện tại Giang Thế Bạch có không ít không gian giới chỉ. Túi chữ vật thì càng nhiều hơn. Không gian trong túi chữ vật có hạn, cho nên hắn loại bỏ bớt. Thương Thạch yêu thích vuốt ve, liên tục thu đồ vào trong túi.
Giang tiên sinh đi ra ngoài một chuyến mà đã phất lên đồ vật quý hiếm như vậy mà cũng có.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, túi chữ vật không tính là gì quý giá. Hắn lại lấy thêm mấy túi chữ vật giao cho Thương Vân. Mấy cái này tặng ngươi, cầm lấy.
Vừa rồi Thương Vân thấy Giang Thế Bạch cho em trai túi chữ vật, khiến hắn ao ước không thôi. Bây giờ bản thân cũng được tặng, hắn mừng rỡ như điên vậy.
Diệp Đình Vân nhìn Thương Thạch. Dạo này có tu sĩ bình thường xuất hiện ở đây không?
Thương Thạch nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Đại bộ lạc man hoang có không ít khách quý đó.
Diệp Đình Vân lắc đầu.
Không phải thế.
Vậy thì sao?
Là luyện huyết cảnh, đơn độc hành động.
Không có.
Diệp Đình Vân nhíu mày. Quả nhiên không có người từ hiện đại đến, hoặc là bị truyền tống từ nơi khác.
Là quanh bộ lạc có nhiều yêu thú động thiên,
Giang Thế Bạch nói. Thương Thạch cũng gật đầu. Dạo gần đây ra ngoài đi săn thường xuyên đụng phải yêu thú động thiên. Bộ lạc có đến hai đội trưởng đội săn đã bị giết.
Giang Thế Bạch nhìn qua Thương Vân. Ngoại hình của Thương Vân vốn rất tuấn tú, nhưng nay ở trên mặt lại có thêm một vết sẹo, thoạt nhìn trông dữ tợn.
Thương Vân, người bị thương kia là sao?
Thương Vân sờ sờ vết sẹo ở trên mặt cười đáp.
Là ta đi săn bị thương, giữ được cái mạng là tốt rồi. Vết sẹo nhỏ này không có gì to tát hết.
Thương Thạch ở bên cạnh hô.
Làm sao mà không có gì to tát vì vết sẹo này mà nhị ca không lấy được vợ đó?
Giang Thế Bạch thầm kinh hãi. Trước kia ở bộ lạc, Thương Vân rất được hâm mộ, nhiều em gái vây bám. Giờ chỉ vì gương mặt bị thương mà không ai quan tâm nữa hay sao? Không ngờ ở dị giới lại quan trọng gương mặt như vậy.
Diệp Đình Vân nhìn Thương Vân một lúc, đoạn nói.
Có phải là mắt ngươi sắp không nhìn thấy?
Thương Vân biến sắc. Lần đó khi hắn bị thương thì con mắt bị quẹt trúng. Lần này sau này nhìn đồ vật bắt đầu mờ đi. Gần đây thị lực của hắn càng ngày càng kém,
có lẽ chỉ không bao lâu nữa sẽ không dùng được con mắt này. Theo như phán đoán của Tư Tế, thì nếu như mắt của hắn tiếp tục biến chuyển xấu, không chừng còn bị co rút, đến lúc đó bộ dáng của hắn càng vặn vẹo khó coi. Thường Vân sờ sờ mắt, sắc mặt bất định. Diệp Đình Vân nhìn hắn. Ta tặng ngươi 2 lọ dược tề. Một lọ là khôi phục vết thương, một lọ là khôi phục dung nhan. Thương Hải kinh ngạc. Này, khôi phục dung nhan. Đúng vậy, đây là phục nhan thủy. Chỉ cần bôi vào vết thương là được. Phục nhan thủy có tác dụng không nhiều đối với tu vi. Hiệu quả duy nhất là khôi phục lại dung nhan. Do đó, loại dược tề tưởng chừng như vô dụng này ở thị trường lại rất đắt đỏ. Này, thật là thần kỳ. Ê, Diệp tiên sinh, ở trên mông của ta có một vết sẹo. Ta có thể dùng nó được không? Thương Vân nghe vậy đá em trai một cái tức giận.
Nói cái gì vậy? Liên quan đến vết thương đó.
Chiến binh man tộc chiến đấu với yêu thú suốt ngày, ở trên người ít nhiều cũng có sẹo. Chỉ cần không phải là vết thương trên mặt thì không ảnh hưởng gì. Thương Thạch buồn rầu xoa cái mông nghĩ. Hiện giờ thì không có sao đó, nhưng đến lúc ta cưới vợ thì sẽ có rất nhiều sao đó. Giang Thế Bạch nhìn Thương Thạch, thầm nghĩ tên tiểu tử thối này là đúng cả nghĩ. Diệp Đình Vân cũng bất đắc dĩ nói. Thôi, ta đưa cho ngươi 1 lọ. Mặc dù dùng dược tề ở mông là lãng phí, nhưng đối với y thì phục nhan thủy cũng không tính là quý giá gì. Thương Thạch nhận lấy lọ dược tề, hưng phấn vuốt ve. Thương Vân nhìn em trai như vậy, chỉ sợ đối phương làm rơi vỡ.
Hai vị, chúng ta về bộ lạc chứ?
Giang Thiết Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Thời gian còn sớm, ta thấy có không ít yêu thú xung quanh bộ lạc, e là không an toàn cho lắm. Vừa vặn để ta thanh lý một chút. Thương Thạch bất an. Nhưng mà có rất nhiều yêu thú lợi hại. Được rồi, không sao đâu. Kế đó, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân bay lên trên bầu trời, đi một vòng. Giang Thế Bạch đưa tay lên, bắt đầu vận lên lôi chú. Hàng loạt những mây đen cuồn cuộn hội tụ lại một điểm trên Thập Vạn Đại Sơn, làm cho rất nhiều dân cư sống ở khu vực quanh Thập Vạn Đại Sơn giật mình. Trên bầu trời, có những lôi xà bắt đầu uốn lượn. Giang Thế Bạch điều khiển toàn bộ lôi điện tấn công xuống, quấn lấy 7 yêu thú. Thương Thạch và Thương Vân nhìn thủ đoạn của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân thì kinh khủng. Diệp Đình Vân thúc đẩy ra hàng loạt những rễ cây, siết chặt đâm xuyên qua những yêu thú. Chỉ một thoáng, đã có 5 con yêu thú động thiên cảnh bị thiệt mạng, kèm theo một đống yêu thú luyện huyết cảnh. Yêu thú bình thường hung tợn, nhưng trước mặt của 2 người thì không chịu nổi một cú. Thương Thạch nhìn mà nhiệt huyết dâng trào. Cậu ta thu yêu thú vào trong túi, không yên tâm lại hỏi. Này, 2 người thật sự là không cần đám yêu thú này chứ? Ta đã nói là cho các người là cho, nhiều lời như vậy làm gì? Thương Thạch cười ngây ngô. Cậu ta có cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy. Thịt yêu thú chứa tinh huyết dồi dào. Nếu như mang thịt này về, đủ để thiếu niên trong hổ nha trại huyết tẩy mấy lần. Có mấy con yêu thú này rồi, có lẽ hổ nha trại sẽ có thêm vài người động thiên. Nếu như gặp nguy hiểm cũng sẽ có sức tự vệ. Thường Vân chắp tay bái Giang Thiếu Bạch. Đa tạ Giang tiên sinh. Chỉ là mấy tiểu yêu thôi, nhưng mọi người phải cố gắng đề cao thực lực. Thập Vạn Đại Sơn có thể nguy hiểm hơn tưởng tượng của các người đâu. Thường Vân gật đầu. Đa tạ Giang tiên sinh nhắc nhở. Chương 303. Tán tài tán lộc. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân về đến hổ nha trại, 2 người bí mật đi đến nhà của Tư Tế đại nhân. Mấy năm không gặp, lão Bạch Miểu đã già đi không ít, có lẽ là do mấy năm gần đây lo nghĩ quá nhiều. Lão nhìn chằm chằm Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, đánh giá một lúc, ra chiều suy nghĩ. Giang Thế Bạch nói với Bạch Miểu. Tư Tế đại nhân, ở trên mặt ta có gì sao? Lão xấu hổ.
Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy thực lực của Giang tiên sinh rất cao, không phải là đã toàn đan chứ?
Giang Thế Bạch kịch chỉ cười mà không nói. Bạch Miểu thấy hắn ngầm thừa nhận, nhất thời cũng không nói lên lời. Một lúc lâu sau, ông ta lấy lại tinh thần.
Khoảng thời gian này có rất nhiều tu sĩ đến vùng đất này, có không ít người vô cùng lợi hại. Hai vị đến đây hẳn là vì thiên môn đang gây náo loạn phải không?
là chuyện thiên môn đã chuyển đi khắp nơi sao?
Bạch Mèo gật đầu. Vì thiên môn xuất hiện gần thập vạn đại sơn, cho nên sẽ nắm được thông tin rất rõ. Nghe nói tông môn ngoại vực cũng có hành động.
Giang Thế Bạch ngay day day đầu. Hắn nghe hiểu ý của Bạch Miểu, chỉ sợ có không ít tu sĩ của đại lục Vân Hoang cũng tiến vào thiên môn. Dù hắn cho rằng bọn họ vào thiên môn là lành ít dữ nhiều, nhưng dù sao thì thiên môn cũng xuất hiện ở đây, bọn họ cũng không thể nào từ bỏ cơ hội. Hắn thầm nghĩ, nếu như đại lục Vân Hoang mà hắn cũng không có đi ra ngoài, cũng chưa từng tiến giai lên toàn đan, có lẽ khi nghe tin thiên môn mở ra, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi vào thăm dò. Người ta nói gan lớn thì chết no, gan nhỏ có mà chết đói. Muốn thực lực tiến bộ, bắt buộc phải mạo hiểm. Thiên môn vừa xuất hiện, cửa ra vào vẫn chưa ổn định. Các đại tông môn phái tu sĩ canh cửa, không cho phép bất kỳ ai tùy tiện. Kết quả không biết là có người xuất hiện, giết sạch đám tu sĩ canh gác. Tứ đại tông môn ở đại lục Vân Hoang xưng hùng đã lâu, thiên môn xuất hiện được coi là mảnh đất của bọn họ. Nhưng ngoại vực cao thủ như mây, chỉ cần tứ đại tông môn sơ hở một chút là có khả năng bị diệt môn trong chớp mắt.
Vậy tứ đại tông môn không báo thù sao?
Giang Thế Bạch hỏi. Bạch Miểu lắc đầu.
Không, có lẽ bọn họ nhận rõ được hiện thực cho nên đã co đầu rụt cổ.
Giang Thế Bạch cười cười. Trưởng giáo tứ đại tông môn còn biết nặng nhẹ đó.
Nghe nói có một trưởng giáo thất sát điện canh giữ cửa vào, nhưng vừa đối mặt với kẻ địch đã bị giết chết.
Diệp Đình Vân nhìn Bạch Miểu một lúc, chợt nói. Tư tế đại nhân, tu vi của ngài đã lên đến đỉnh của động thiên. Lão sửng sốt nhưng không đáp. Năm đó khi rời khỏi Hổ Nha trại, Diệp Đình Vân chỉ biết thực lực của Bạch Miểu gặp vấn đề, nhưng y không nhìn ra tình hình cụ thể. Bây giờ y đã có thể thấy rõ thực lực của lão Bạch Miểu là đỉnh động thiên, thế nhưng vì bị thương quá nặng cho nên đẳng cấp đã tụt xuống.
Diệp tiên sinh, cậu có thể nhìn ra, xem ra thực lực của ngươi cũng rất đáng sợ.
Giang Thế Bạch thầm nghĩ, có lẽ là do địa lý khác biệt cho nên tốc độ gia tăng thực lực cũng khác nhau. Nếu như năm đó hắn không ra ngoài sông pha mà cứ co rúm vào ở man hoang thì có lẽ tu vi sẽ không tiến nhanh đến như vậy. Diệp Đình Vân cười cười lấy ra một lọ đan dược đưa cho lão Bạch Miểu. Lão Bạch Miểu cầm lọ đan dược mới nói,
đây là...
Lão không rõ đây là đan dược gì, nhưng ngửi mùi thơm tỏa ra khiến cho lão có cảm giác nội thương có dấu hiệu muốn khôi phục.
Đây là đan dược chữa thương sao?
Đúng vậy, đây là đan dược chữa thương thông thường, có thể chữa khỏi nội thương của tư tế đại nhân. Đan dược y chưa đưa cho Bạch Mèo là phục nguyên đan huyền cấp thông thường. Phục nguyên đan huyền cấp là đan dược chữa thương hiệu quả bình thường, thế nhưng lại áp dụng trong nhiều trường hợp, có tác dụng điều trị nội thương. Lão Bạch Miểu kích động.
Ta rất cảm kích hai vị. Không lẽ Diệp tiên sinh đã là đan sư huyền cấp?
Tư tế đại nhân đoán không sai. Bạch Miểu trợn mắt, sau đó bật cười.
Cũng đúng, hai vị gây ra phòng bạ như vậy ở trong bí cảnh thiên tinh, thực lực như vậy là cũng đúng.
Chuyện ở bí cảnh thiên tinh đã chuyển đi sao?
Tư đại tông môn mất nhiều đệ tử ở trong bí cảnh, thiếu người thế tục. Vì nhanh chóng muốn bồi dưỡng đệ tử mới, các đại tông môn đã giảm tiêu chuẩn thu nhận. Man tộc chúng ta cũng có không ít tu sĩ được chọn vào tông môn, từ đó chúng ta cũng có liên lạc với bên ngoài.
Đúng là tứ đại tông môn tổn thất rất nhiều ở trong bí cảnh, mà vùng man hoang lại có không ít những thiếu niên xuất sắc, chỉ là thiếu tài nguyên tu luyện. Bây giờ các tông môn hạ tiêu chuẩn thu nạp đám người này vào, đối với các tộc cũng là chuyện tốt. Giang Thế Bạch gật gù. Thì ra là như vậy.
Dược phi cũng được đưa đến tông môn.
Giang Thế Bạch sửng sốt. Hắn có ấn tượng sâu sắc với thằng bé Dược Phi. Bạch Mèo thở dài.
Mặc dù tông môn không thu nhận trẻ em man tộc, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt như Dược Phi, chỉ là đãi ngộ không cao. Các bộ lạc lớn còn tiếp tế được, nhưng bộ lạc chúng ta thì cũng là hữu tâm vô lực. Có lẽ Dược Phi phải tự dựa vào chính bản thân nó vậy.
Giang Thế Bạch suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra túi chữ vật, đổ ra một chút nguyên thạch, đan dược và một thanh pháp khí. Dược Phi có tài, có thể bồi dưỡng. Những thứ này coi như ta tặng Dực Phi, làm phiền tư tế nhờ người mang cho thằng bé.
À, đã tạ tiên sinh.
Giang Thế Bạch cau mày. Tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ cao thâm từ các đại tông môn bồi dưỡng ra, nhưng ở trong tông môn là cạnh tranh khốc liệt. Nhiều nhân tài tốn công sức gia nhập tông môn, vừa vào đã bị đấu đá đến gay gắt. Mặc dù Dực Phi có thiên phú, nhưng hoàn cảnh thì lại không tốt lắm. Sau khi gặp Bạch Miểu, Giang Thế Bạch đến nhà của tộc trưởng Thương Nhai.
Giang tiên sinh, đây là...
Thương Nhai nhìn đan dược mà Giang Thế Bạch vừa lấy ra, kích động xoa tay, lại xấu hổ. Mấy lọ này để cho tộc trưởng, những cái này thì cho tộc nhân đó. Năm đó, tộc trưởng tiến giai mà tiêu hao tiềm lực. Nhưng không sao, lọ huyết luyện đan này có thể bổ sung khí huyết. Dùng mấy viên, có thể sẽ có hy vọng tiến thêm một bước. Thường Nhai kích động,
đà tạ Giang tiên sinh. Gần đây, Đại Sơn thường có yêu thú khủng bố chạy ra, khiến người ta đau đầu không thôi à.
Thường Nhai đã nghe Thương Vân kể lại chuyện ngày hôm nay, biết Giang Thiếu Bạch đã giết chết mấy con soái cấp yêu thú ở quanh bộ lạc. Lão không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy pháp khí này là để lại cho mọi người. Giang Thế Bạch lấy ra một đống pháp khí. Thượng vàng hạ cám. Trước đó, hắn thu hoạch được kha khá chiến lợi phẩm. Hiện tại, hắn đã không thèm dùng pháp khí của tu sĩ động thiên cảnh. Bỏ thì tiếc, nhưng mà bán thì không được bao nhiêu. Nguyên thế nên đống pháp khí vẫn cứ chồng chất ở trong túi trữ vật. Lần này coi như là thanh lý hàng tồn kho vậy. Giang Thế Bạch đã xem những thứ này như là phế phẩm, nhưng Thương Nhai thì lại hưng phấn không thôi. Pháp khí của bộ lạc đã hư hao nghiêm trọng, những món vũ khí mà năm đó Giang Thế Bạch tu sửa đã hư hỏng ít nhiều. Bây giờ thân phận của Giang Thế Bạch không tầm thường, Thương Nhai cũng không tiện nhờ hắn sửa vũ khí. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân phân chia đồ đạc xong thì rời đi. Hai người đi rồi, tộc trưởng và lão Bạch Miểu cả một đêm không ngủ, vì kinh hỉ bất ngờ mà hưng phấn cả một ngày. Thương Thạch thì vuốt ve túi trữ vật, liên tục thử thu phóng đồ vật. Hai người cho mỗi người bọn Thương Vân 3 cái túi trữ vật, đều nộp lên trên bộ lạc 2 cái, chỉ giữ lại mỗi người 1 cái. 6 túi trữ vật vốn dĩ không đủ chia, vì phụ thân và 2 đệ đệ đều đã có, cho nên Thương Sơn đành nhường túi trữ vật cho đội trưởng đội săn khác. Thương Thạch cứ vuốt ve cái túi trữ vật, làm cho Thương Sơn nhìn mà mơ ước. Thấy ánh mắt nóng bỏng của đại ca, hắn ta vội vàng nắm chặt. Đại ca, đệ... Thương Sơn trợn mắt.
Ta biết rồi, ta đâu có cướp của đệ.
Thương Thạch nằm ở trên giường cảm thán. Giang tiên sinh và Diệp tiên sinh ra ngoài một chuyến, vậy mà lại phát tài. Quả nhiên là muốn phát tài thì phải biết thế giới rộng lớn, phải xông xáo ra ngoài trải nghiệm. Thương Sơn liếc mắt nhìn em trai nói.
Đệ đừng có nghĩ lung tung. Bao nhiêu thiên tài đã chết trong bí cảnh thiên tinh. Đệ như vậy vậy mà đi ra ngoài là để mặc cho người ta chém giết đó.
Thương Thạch buồn bực. Đệ thuận miệng nói như vậy thôi, nhưng mà hiện tại Giang tiên sinh và Diệp tiên sinh quả thật rất lợi hại. Thương Sơn nhìn em trai, trong lòng có chút khâm phục lựa chọn của Thương Thạch. Nếu như năm đó tam đệ không đưa hai người kia về Hổ Nha Trại mà đuổi đi, thì có lẽ Hổ Nha Trại đã không được giúp đỡ như vậy. Nghe lời của Thương Vân và Thương Thạch thì thực lực của hai người đã đến trình độ sắp xuất thần nhập hóa. Một chút thực lực của Hổ Nha Trại căn bản là họ không để vào mắt. Đại ca, Giang tiên sinh và Diệp tiên sinh chính là hai người đã hô phong hoán vũ trong bí cảnh. Đệ vốn tưởng là trùng tên thôi. Đệ nghe nói là bọn họ bị tu sĩ toàn đan truy sát cho nên bỏ trốn. Thế nhưng nhìn Giang tiên sinh hiện giờ e rằng cũng không sợ tu sĩ toàn đan.
Đệ giữ chuyện này trong lòng đó, đừng có nói ra. Thực lực của họ sâu không lường được. Họ không sợ tu sĩ toàn đan, nhưng Hổ Nha Trại của chúng ta thì không đủ nổi một cái búng tay của toàn đan đâu.
Thương Thạch gật đầu buồn bực. Đệ biết mà, các huynh đã dặn mấy lần rồi. Y cau mày. Năm đó chuyện Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân gây ra chấn động rất lớn. Sau khi hai người mất tích, có mấy người đến man hoang điều tra lai lịch. Lúc ấy tư tế đại nhân ra mặt, muốn tất cả mọi người nói năng thận trọng. Đám người kia mới không tra được gì. Nếu như để người ở bên ngoài biết quan hệ giữa Hổ Nha Trại và Giang Thiếu Bạch, không chừng Hổ Nha Trại đã bị xóa sổ. Lần này Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân bí mật về Hổ Nha Trại, sợ rằng gây ra phiền phức. Nhớ đến tài nguyên mà hai người đã cho, Thương Sơn kích động. Có những thứ này, tu vi của bọn họ có thể tiến thêm một bước. Thương Thạch lấy ra một lọ đan dược, dùng một viên. Thương Sơn nhìn mà hâm mộ. Lọ này là Giang Thế Bạch đưa riêng cho Tam Đệ, có hiệu quả gia tăng tu vi. Vì Giang Thế Bạch đưa riêng cho Thương Sơn, cho nên y cũng không tiện giành lấy.
À Vân, mắt của đệ thế nào?
Thương Vân sờ lên mắt, đã có thể nhìn rõ nữa. Thị lực khôi phục khiến cho Thương Vân phấn chấn không thôi. Mặc dù một mắt thì vẫn nhìn bình thường, nhưng thiếu một mắt sẽ sinh ra điểm mù. Khi đối mặt với kẻ địch sẽ mất đi mấy phần tự tin. Nhị ca, bao giờ thì định khôi phục dung mạo vậy? Thương Thạch thở dài. Cha đã biết chuyện. Hắn được tặng một lọ dược tề phục dung. Lão kiên quyết phản đối, không cho hắn dùng lên mông. Cuối cùng tịch thu luôn. Mà lúc ấy Thương Thạch gặp Diệp Đình Vân, chỉ thuận miệng nói ra chứ cũng không phải thực sự có ý muốn. Thế nên bị tịch thu thì thôi, cũng không có để trong lòng.
Tính sau đã.
Thương Vân dùng đan dược chữa thương, còn dược tề phục dung thì chưa dùng, định chờ một thời gian nữa rồi tính. Sau khi hắn bị vết sẹo trên mặt thì không còn được các em gái hâm mộ như trước. Nhưng hắn nghĩ đây lại là chuyện tốt. Ít nhất hắn có nhiều thời gian rảnh rỗi mà tu luyện. Dù sao hiện giờ đã có cách khôi phục lại dung mạo, Thương Vân muốn dồn tâm trí để mà đề cao tu vi đã.
Thứ đáng giá như vậy, nếu như bạn có thể bán hoặc là đổi, sẽ được không ít tài nguyên đó.
Theo hiểu biết của hắn, đồ vật thần kỳ như vậy ở bên ngoài cũng chưa chắc đã tùy tiện mà có. Thương Sơn nhìn sư đệ.
Không được, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải dùng đồ vật của các vị tiền bối để lại, tranh thủ bồi dưỡng thêm mấy động thiên, tăng năng lực tự vệ cho bộ lạc, chứ không phải đi ra ngoài chọc người ta đỏ mắt.
Tài nguyên mà Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân để lại đủ để khiến cho những bộ lạc xung quanh thèm dò dãi. Sợ là thương đội giàu có kia mà nhìn thấy cũng đỏ mắt. Tử tế đại nhân có ý tứ từ từ phân tán đống tài nguyên này, không cho những người không giữ mồm giữ miệng biết. Lỡ mà nói lộ ra bên ngoài, tai họa sẽ đổ xuống hổ nha trại. Thương Thạch gật đầu. Ở có đan dược mà Giang Thiếu Bạch cho ta, chắc chắn là ta có thể tiến giai lên động thiên đó. Thương Thạch nhìn em trai.
Vậy đệ phải cố gắng lên, đừng để cho hai vị tiền bối thất vọng.
Chương 304. Tiến vào thiên môn. Sau khi rời khỏi hổ nha trại, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi về phía thiên môn. Vì mấy ngày ở hổ nha trại, cho nên khi hai người đến nơi, lối vào của thiên môn đã mở. Các tu sĩ nhận được tin đang lần lượt tiến vào. Hai người nhìn thấy một toàn đan dẫn theo 20 động thiên đang chuẩn bị vào thiên môn. Người dẫn đầu trông thấy họ thì gật đầu chào hỏi. Có lẽ vì dẫn theo một đám vướng chân vướng tay, cho nên vị toàn đan nhìn hai người dè dặt. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân bình thản chào trả lễ, sau đó đi vào trong thiên môn. Mạnh Bạc nhìn theo hai người dứt khoát rời đi, âm thầm thở phào một hơi. Mạnh trưởng lão, hai người vừa rồi là toàn đan sao? La Điệp hỏi.
Đúng vậy.
La Điệp kinh nghi. Lần này là có nhiều toàn đan vào bí cảnh vậy. Mạnh Bạc là trưởng lão của Thiên Diễn Tông ở Vân Hoang Đại Lục. Thiên môn hiện ra, trưởng lão của Thiên Diễn Tông thảo luận, cuối cùng kết luận không nên bỏ qua cơ hội này, bèn tập trung một nhóm người đi vào thăm dò bí cảnh. Đa số các thế lực ngoại vực đã vào từ 5-6 ngày trước. Thiên Diễn Tông không đi chung với các thế lực ngoại vực mà chờ đối phương vào rồi mới từ từ xuất hiện. Rốt cục là trong bí cảnh có bao nhiêu toàn đan chứ? Vệ Tích thì thầm. Mạnh Bạc lắc đầu.
Ở bên trong bí cảnh không chỉ có toàn đan, còn có cả tu sĩ bách kiếp đó.
Mạnh Bạc làm trưởng lão của Thiên Diễn Tông, bản thân cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng gần đây có vô số toàn đan lần lượt xuất hiện ở Vân Hoang. Vơ đại một người cũng có thể nghiền ép tu sĩ bản địa. Mạnh Bạc bị đả kích, do đó làm việc đã cẩn thận hơn rất nhiều. Căn cứ theo tin tức thăm dò của họ từ các tu sĩ ngoại vực thì có đến 500-600 tu sĩ toàn đan đi vào thiên môn, còn tu sĩ bách kiếp cũng có phải có đến 3-4 người. Ở trong bí cảnh tràn đầy toàn đan, địa vị của động thiên chỉ như con chó vậy. Chu Tư Tư mở to mắt không nói gì, gương mặt chấn kinh. Tư Tư sư tỷ, sao vậy? Chu Tư Tư nghe tiếng gọi bên cạnh mới lấy lại được tinh thần, thì thào nói. Hai người vừa rồi hình như là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Mạnh Bạc sửng sốt, cao giọng.
Người nói cái gì?
Chu Tư Tư bị Mạnh Bạc quát một tiếng, lập tức rụt cổ không dám nói một lời. Xin lỗi trưởng lão, ta nhìn nhầm. Mấy nam tu sĩ nhìn nhau khó tin. Là hai người hô mưa gọi gió ở trong bí cảnh thiên tinh sao? Ta thấy khá giống. Năm đó Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân chạy trốn tu sĩ toàn đan, mặc dù đã trôi qua mấy năm nhưng chuyện quá ồn ào, đến bây giờ vẫn được bàn tán. Hiện tại Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân không che giấu tu vi, mà gần đây tu sĩ của tứ đại tông môn bị thực lực của tu sĩ ngoại vực đả kích, kinh hãi quá mức, cho nên vừa nãy bọn họ còn không cả dám nhìn mặt. Mấy tu sĩ động thiên nhìn nhau, hình như là như vậy, nhưng mà có vẻ không giống lắm. Đại lục Vân Hoang có chân dung của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng dù sao đây cũng chỉ là chân dung vẽ, cho nên vẫn có sự khác biệt. Sau khi họ tiến giai, khí chất của bọn họ cũng đã thay đổi không ít, đến nỗi người khác ngay lập tức cũng không thể nào nhận ra.
Hẳn là hai người đó đó,
Mạnh Bạc nói. Vừa nãy lão cảm thấy hai người kia có hơi quen, nhưng lão lo lắng cho an nguy của đệ tử, cho nên nhất thời không nhớ ra.
Vậy mà đều đã trở thành toàn đan.
Chu Tư Tư cúi đầu thầm nghĩ, quả nhiên truyền thừa bí cảnh thiên tinh rơi vào trong tay của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, cả hai bây giờ đã là toàn đan, tuyệt đối không tầm thường. Mạnh Bạc kinh ngạc một lúc nhưng vẫn nhanh chóng chấn định. Lão nhìn nét mặt đệ tử nghiêm túc.
Cơ duyên trong thiên môn còn nhiều hơn cả bí cảnh thiên tinh, nếu như các người may mắn tìm được, đương nhiên cũng có cơ hội toàn đan.
Chúng đệ tử nghe như vậy nhiệt huyết dâng trào. Khoảng thời gian này có nhiều tu sĩ ngoại vực đến Vân Hoang, có không ít người tuổi còn trẻ mà tu vi đã thâm hậu, khiến cho mấy thiên kiêu trì tử của Thiên Diễn Tông bị đả kích. Khiếp sợ thực lực của tu sĩ ngoại vực, tu sĩ động thiên của Thiên Diễn Tông có chút không nắm chắc. Có điều hiện tại nhìn hai tấm gương dốc lòng cố gắng, bọn họ lại bị kích thích, nhiệt huyết dâng trào. Chu Tư Tư thở dài, trong lòng thấy phức tạp. Khi đó ở trong bí cảnh cũng được coi như là hai người tương trợ, bây giờ gặp lại đã khác nhau một trời một vực. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân không hề hay biết đã bị bại lộ thân phận, nhưng dù bị nhận ra thì hắn cũng không để tâm cho lắm. Đối với hắn mà nói, hiện tại tứ đại tông môn của Vân Hoang đã không còn uy hiếp được hắn. Sau khi đi vào thiên môn, nét mặt của hai người lập tức thay đổi. Tốt rồi, Giang Thế Bạch thì thầm, đa đa nhìn lên bầu trời.
Ây da, ở nơi này, tối om om, tối om om mà.
Diệp Đình Vân đảo mắt, hoàn cảnh các nơi ở trên thế giới khác nhau. Xuất hiện một đại lục không có ánh nắng, cũng không có gì là kỳ quái. Giang Thế Bạch vỗ vỗ đầu đa đa, có lẽ không phải như vậy đâu, có thể ở đây là ban đêm đó. Đa đa, ngươi nhìn xem chúng ta đi bên nào đây? Diệp Đình Vân hỏi. Con chuột ngố nghiêng nghiêng đầu, sau đó lấy một đồng tiền ném lên. Nó chạy đến gần nhìn thoáng qua rồi chỉ về hướng đông. Giang Thế Bạch trợn mắt. Là xem bói sao? Là đỏ đen sao? Này, cái con chuột này chơi đỏ đen, ta báo công an đó. Diệp Đình Vân cười cười. Đa đa đã chỉ bên này, chúng ta đi thôi. Ây, không biết là nó học cái trò này từ bao giờ vậy? Liệu có chính xác không? Ta đoán nó làm bố láo đó. Đa đa hơi ngẩng đầu, tựa hồ chẳng buồn cãi nhau với Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân nói, đằng nào dù sao chúng ta cũng không biết nên đi đường nào. À, vậy được. Nếu như đã trông vào vận may thì cứ thế nghe theo con chuột ngốc, ít nhiều cũng có nắm chắc một chút. Đa đa dẫn hai người đi một lúc lâu, chợt mắt nó sáng lên, cơ thể mập mạp đứng thẳng. Giang Thế Bạch thấy nó hăng hái bèn nói, có phát hiện gì không? Con chuột ngố sải chân chạy lên. Đừng thấy chân nó ngắn mà lầm, con chuột này có thiên phú thuấn di, tốc độ thần thông, chạy cực kỳ nhanh. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đành chạy theo sau. Đa đa hùng hùng hổ hổ chạy một lèo, bỗng nhiên dừng lại. Hai người cũng ngừng theo. Con chuột ngố chỉ về phía ngọn núi. Giang Thế Bạch híp mắt, cẩn thận một chút, ta nhìn thấy ở đây có tử khí đó. Đối với hắn thì tử khí không thể nghi ngờ chính là thứ đại bổ. Tu sĩ có tu vi càng cao thì sau khi chết, tử khí tràn ra càng nhiều, còn có thể tồn tại trong một thời gian dài. Từ chất lượng tử khí này, phỏng chừng là tu vi của tu sĩ rất cao, tử vong độ 2 ngày trước. Hai người đi theo chỉ dẫn của Đa Đa tiến vào trong một sơn động. Giang Thế Bạch giật mình, sửng sốt, là sát khanh. Trong sát khanh sinh ra sát khí, thứ này có thể đột phá được bình cảnh, có lợi rất lớn trong việc để tăng tu vi. Diệp Đình Vân kéo hắn lại một chút. Ngươi cẩn thận. Giang Thế Bạch gật đầu. Ở trong sơn động có đến mười mấy thi thể, có hai thi thể của Toàn Đan và mười mấy thi thể của Động Thiên. Là chết một lúc đến mười mấy thi thể. Quả nhiên là thăm dò thiên môn rất nguy hiểm. Hai tu sĩ Toàn Đan ở đại lục Vân Hoang đã có thể thành lập ra một môn phái, vậy mà chết yên lặng không một tiếng động. Ở trong sơn động có dấu vết đánh nhau. Giang Thế Bạch phỏng đoán đám người này đồng thời phát hiện ra sát khanh, nhưng vì chia của không đều mà đánh nhau dữ tợn. Điều kỳ quái chính là nhẫn không gian ở trên người bọn họ vẫn còn, pháp bảo rơi rớt ở trong sơn động vẫn còn không ít, không bị lấy đi. Nếu như là hai bên sống mái với nhau thì sẽ có một bên thắng. Khả năng sẽ đồng quy vô tận là thấp, nhưng xem tình hình ở trong sơn động thì bên thắng không thu chiến lợi phẩm. Phải biết, một cái không gian giới chỉ của Toàn Đan, ở trong đó có rất nhiều của cải phong phú. Đa Đa nhìn về phía sát khanh, chợt nó lùi lại hai bước. Hình như trong đó có cái gì đó. Giang Thế Bạch lên tiếng. Biết đâu là yêu thú. Âm khí và sát khí có lợi đối với tu sĩ, đồng dạng cũng có lợi không nhỏ đối với yêu thú. Sát khí ở trong sát khanh rất nồng đậm. Giang Thế Bạch đứng ở cửa sơn động đã có thể cảm nhận được sát khí đang dung nhập vào trong cơ thể. Hai bên đại chiến, người thắng cuối cùng lại bị một đồ vật ở dưới sát khanh tấn công. Giang Thế Bạch tịch thu đồ đạc trên thi thể. Không gian giới chỉ của hai tu sĩ Toàn Đan kia rất lớn, tài nguyên bên trong phong phú, thu hoạch làm cho tâm trạng của Giang Thế Bạch cũng rất tốt. Xong xuôi, hắn thả ra mấy con khôi lỗi đi vào trong sát khanh. Mấy con khôi lỗi vừa tới gần, thứ ở bên dưới như bị kích động. Chỉ trong chốc lát, ở trong sơn động nổi lên một cơn khói đặc cuồn cuộn. Khói đặc bay đến gần, Diệp Đình Vân có cảm giác cả người như nhũn ra. Y nhanh chóng dùng thanh mộc diễm bao phủ lấy toàn thân. Giang Thế Bạch vừa dùng tinh không diễm bao phủ, vừa thu Đa Đa đang dẫy đành đạch vào trong túi linh thú. Thu xong, hắn lập tức thả ra lôi ấn tấn công con bò cạp. Diệp Đình Vân nghe được tiếng răng rắc giống như là người ta ăn cua bẻ gãy càng vậy. Tác dụng của lôi ấn vượt xa tưởng tượng của Giang Thiếu Bạch. Sống ở lôi trì một năm, lôi ấn hấp thu lôi lực cho nên đã thay đổi rất nhiều, phẩm cấp đã tăng lên không ít. Lôi ấn bắn ra lôi điện, toàn bộ sơn động sáng rực. Một con bò cạp to múa may cái càng đâm về phía của Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân lập tức tỏa ra vô số dây mây trói con bò cạp. Hắn nhìn con bò cạp bị trói, không hiểu sao chợt nhớ lại trước kia đã từng đi ăn tiệc, có món bò cạp chiên dầu, bò cạp chiên vàng rộm, nhìn thì rất ghê nhưng ăn thì tuyệt vời. Con bò cạp liên tục quơ quào cái đuôi, một tiếng động có âm luật vang lên, dường như nó đang gọi đồng bọn. Đà Đà kêu lên hai tiếng thúc giục Giang Thiếu Bạch mau ra tay. Lúc này có vô số bò cạp ùa tới, lớn nhỏ đều có. Diệp Đình Vân không tưởng tượng nổi ở bên dưới sát khanh lại có nhiều bò cạp như vậy. Y nghi ngờ ở bên dưới đây là xào huyệt của yêu thú. Giang Thế Bạch điều khiển lôi ấn liên tục tấn công. Dưới tác dụng của lôi ấn, vô số bọ cạp bị sét đánh chết. Con nào to thì còn đỡ, con nào nhỏ không chịu nổi một tia sét, nháy mắt đã bị đánh cho nát bét. Sau khi bọ cạp vương dẫn đầu bị đánh chết, mấy con nhỏ như cảm nhận được nguy hiểm, cả đám ào ào chạy trốn. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch, mau thu lại sát khí, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Lôi ấn gây động tĩnh quá lớn, sợ là người khác chú ý sẽ kéo đến. Giang Thế Bạch gật đầu. Vừa nãy Diệp Đình Vân thu được mấy bình ngọc có phẩm chất không tồi ở trong không gian giới chỉ của Toàn Đan. Y giơ ngón tay, một luồng sát khí màu xám trắng như xương bay ra bị thu vào trong bình. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân lập tức thu ba luồng sát khí, tuy chất lượng khác nhau nhưng số lượng không nhỏ. Một luồng sát khí bình thường ở bên ngoài đủ để đổi được mấy chục nguyên thành trung phẩm. Thu chiến lợi phẩm xong, hai người lập tức rời khỏi sơn động. Nơi này quá rộng lớn. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân rời khỏi sơn động, đi một lúc lâu mà không gặp được tu sĩ cùng cấp. Tuy nhiều Toàn Đan tiến vào trong thiên môn, nhưng nơi này bao la rộng lớn. Một con người nhỏ bé như muối bỏ bể vậy. Dọc đường đi, Giang Thế Bạch gặp vài nhóm tu sĩ động thiên. Có lẽ họ đi vào hôi của. Hai người đuổi kịp, tu sĩ động thiên tự giác nhường đường, khiến cho Giang Thế Bạch nghiện cái cảm giác làm tiền bối Toàn Đan. ở bên kia. Diệp Đình Vân chỉ tay. Ở bên đó có vấn đề gì? Hình như có gì đó. Là cái gì? Ta không biết. Thôi được rồi, đi xem rồi biết. Hai người đi đến một mảnh rừng. Giang Thế Bạch nhìn cây cối bên trong. Nhiều cây đã kết quả. Là âm mộc quả. Là nhiều như vậy. Giang Thế Bạch liếm môi. Âm mộc quả là linh quả quý, giá không cao, nhưng thắng ở số lượng. Ở đây có nhiều linh quả như vậy, bán đi cũng được không ít tiền, coi như cũng là thu hoạch lớn. Hắn nhìn Đa Đa. Này, ngươi không cảm nhận được gì sao? Đa Đa lắc đầu ủ rũ.
Ý là không có, không có cháy đó.
Giang Thế Bạch xoa đầu con chuột ngố. Người đó, còn kém lắm, phải rèn luyện thêm. Đa Đa hít mũi nhưng không có phản đối. Bản lĩnh lớn nhất của nó chính là tầm bảo. Nếu như bản lĩnh này không cao thì lấy gì mà kiếm cơm? Thấy Đa Đa ỉu xìu, Diệp Đình Vân xoa đầu nó. Loại cây ăn quả này không có khí tức, ngươi không nhìn thấy cũng là không có gì kỳ quái. Đa Đa tỏ vẻ nhất định nó sẽ nhất định phấn đấu thành một con chuột tầm bảo lợi hại, phát huy uy phong của gia tộc. Nó nhất định sẽ trở thành một con chuột tầm bảo là niềm tự hào của tộc chuột tầm bảo. Nó nhất định sẽ trở thành một con chuột tầm bảo là niềm hy vọng của hai vị chủ nhân. Nó nhất định phải trở thành người đại diện tương lai vĩ đại của tộc chuột tầm bảo. Còn mẹ nó, Giang Thế Bạch day đầu nghĩ thầm, không biết cái con chuột ngu này nhiễm cái tật xấu khoác lác từ ai chứ. Đúng là thật sự mệt mỏi mà. Hết chương 304. Hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.